Chương 5, chuẩn bị ở sau thiên đình 12 trọng thiên ha ha, đại thánh à, ta tới rồi. Không ngờ các ngươi động tác nhanh như vậy. Lão hủy huynh à, là ngươi quá chậm. Thế nào, lấy được sao, ha ha, còn cần phải nói sao, ngươi xem đây là gì. Nói xong, Tề Thiên tay cầm kim cương quyển tử, miệng phun ra một thanh quạt nhỏ. Tề huynh quả nhiên, không chỉ lấy được kim cương trạc, ngươi còn mang theo ba tiêu phiến. Bây giờ, xem thái thượng lão quân dùng cái gì đánh ta. Chia lão quan thu ta làm tọa kỵ mấy ngàn năm, chút đại giới là phải đến. Đại thánh không nói nhiều nữa, ta tiếp tục đi lên đánh. Đúng rồi, ngu ma huynh không đến sao? Thế nào không cùng ngươi một chỗ? Lão ngưu đang ở Tây Thiên Môn, ngươi mau đi giúp hắn một tay. Nội ứng ngoại hợp, mở ra Tây Thiên Môn, ta tiếp tục đi lên đánh. Ai? Tề huynh, mang theo 28 tinh túc cùng đi. Tốt, bây giờ rốt cuộc có thể đại chiến một trận, hơn nữa còn là cùng lão ngưu sóng vai chiến đấu. Ha ha, sảng khoái, sảng khoái. 33 trọng thiên ly hận, thiên cung lão quân. Lão quân cứu mạng a, lão quân, mau mau cứu mạng a. Văn Khúc huynh, chuyện gì vậy? Sao lại hốt hoảng như vậy? Ta đang luyện đan ở đây, thời điểm mấu chốt đừng quấy rầy ta. Ai nha, còn luyện đan gì nữa? Tôn Ngộ Không đã đánh lên thiên đình rồi, đều đã đến gần lăng tiêu điện của Ngọc Đế. Nếu lão quân không xuất thủ, Tôn Ngộ Không sẽ lật lọ bát quái của ngươi đấy. À à à, không không, thôi, đi theo ta, ta đi lấy kim cương trạc và ba tiêu phiến. Con khỉ này tại sao lại đánh lên đây? Lão quân vội vã bỏ tay khỏi lò luyện đan, chạy đi tàn bảo cát. À, 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 kim cương trạc của ta đâu? Ba tiêu phiến của ta đâu? Thanh ngưu của ta cũng không thấy đâu. Tàn bảo cát trống rỗng, không thấy bóng dáng của thanh ngưu. Lão quân nhanh chóng bấm ngón tay tính toán và nói, nguy rồi. Thanh ngưu của ta đã trộm bảo bối của ta đi giúp Tôn Ngộ Không. Ngươi đi báo cáo với Ngọc Đế, nói ta đi mời sư đệ Thông Thiên Giáo chủ trợ trận, khiến Ngọc Đế cần phải ngăn chặn chỉ chốc lát. Nhanh đi, nhanh đi. Vâng, vâng, lão quân. Ô a à, ha ha, lão ngưu, chúng ta đã mấy trăm năm không gặp, ngươi này thanh ngưu vẫn còn rất cường tráng, làm tọa kỵ cho lão quân mấy trăm năm, cuối cùng chịu đựng đến hôm nay. Khổ ngươi, nói vậy để làm gì? Lúc đầu huynh đệ mấy người chỉ có ta không được dùng, việc nằm vùng này cũng chỉ có ta làm, may mắn là may mắn, không có không công bị lão quan cưỡi mấy trăm năm. Kim cương trác và ba tiêu phiến của lão quan hôm nay cũng đều trở thành bảo bối của ta, không bao giờ nghe lão quan sai khiến nữa. Cũng được, cũng được, không nói đến việc này. Một lát nữa, ca ca nhất định phải bắt được lão quan, cho huynh đệ báo thù. Được. Ha ha, đúng rồi, lão giao đâu, sao không thấy hắn? Người đó đang cùng Trư Bát Giới đánh nhau ở đáy thiên hạ, vốn lão giao dự định mang binh đi bắt Thiên Môn giúp đại bằng. Nhưng ai biết Trư Bát Giới đột nhiên cùng lão giao cãi nhau, nói hôm nay binh lính phòng thủ vốn là binh của hắn, kết quả bị lão giao giết không còn một móng, khiến lão giao phải đền bù. Ha ha, tên Trư Bát Giới này, nhưng đau lòng binh lính của mình. Không sao, ta đi khuyên nhủ, ca ca ngươi đi bắt Thiên Môn giúp đại bằng đi. Được, Tề huynh cẩn thận. Ừ, lúc này Trừ Bát Giới và Giao Ma Vương đang đấu nhau, cả hai đều là cao thủ thủy chiến, sức mạnh không chênh lệch nhau, đã đấu nhau nửa ngày mà không phân thắng bại. Trừ Bát Giới múa đinh ba chín răng, uy phong lẫm liệt, Giao Ma Vương không thể tiếp cận, đành phải dùng một trận thủy long màu tím cuộn trào đánh nhau với đinh ba. Đấu nhau say sưa, bỗng nhiên có một cơn cuồng phong thổi qua, tách hai người ra. Tề Thiên Đại Thánh đã đứng giữa hai người. Tốt rồi, tốt rồi, đều là người trong nhà, sao lại đánh nhau vậy? Lão hủy người đến làm họa, người nói xong rồi, đánh xuyên qua thiên hạ thả hắn vào, hắn không làm hại tám vạn binh lính của ta. Thế nhưng tên này vào bên trong không nói hai lời, liền ra tay giết người, tám vạn binh lính đều bị giết, ta còn đánh ai, người cái thối trừ. Ngươi còn nói ta vừa tiến đến binh lính của ngươi liền xông tới, lẽ nào ta không được đánh trả, lẽ nào ta để binh lính của ngươi bị giết, vậy thì ngươi cũng không thể giết hết. Dù sao ta đã làm Thiên Bồn nguyên soái mấy ngàn năm, binh lính của ta đều chết hết như vậy thì sao? Ta nói Thiên Bồn a, trận chiến này nào có không có người chết, bất quá lão giao quả thực quá đáng, vậy thì ta sẽ khiến lão giao bồi thường cho ngươi. Được chứ, lão hủy huynh, đây là người nói a. Vậy ngươi khiến hắn bồi thường thế nào? Cái này, lão giao, ngươi hãy tự nói đi, hư xem ta bỏ qua cho ngươi vì con khỉ. Ta không tính toán với ngươi, ngươi không phải muốn đi cứu hàng Nga sao, ta đi cùng ngươi, hắc hắc, vậy thì tốt rồi. Lão hủy huynh, nói cho ta hậu ca, đại náo thiên cung ta thì không đi được, ta đi đại náo cung trăng, đi thôi, đi thôi, đi thôi, đã bao nhiêu năm rồi, vẫn không quên được hàng Nga, hai ngươi cẩn thận, cung trăng có Mô Cương canh giữ, phải cẩn thận. Được rồi, ngươi mau đi giúp ta hầu ca, nghe nói Dương Tiễn tới. Dương Tiễn cũng chính là Nhĩ Lang thần, hắn là nhân thần, sức mạnh vô cùng, pháp thuật vô biên, có thể vái đầu thành binh, thông hiểu bát cửu huyền công, có 73 loại biến hóa, quyết định có thần mắt, cầm trong tay tam tiêm lưỡng nhẫn đao. Đây là binh khí được luyện từ ngũ thải thạch mà nữ Ô A Bổ Thiên, có thần thú hao thiên quyển cưỡi. Hắn là con ngoại gia thú của Ngọc Hoàng Đại Đế, lại vì chuyện của mẫu thân mà quan hệ với Ngọc Đế không tốt lắm. Nghe tuyên không nghe điều trở thành một trò cười khác trên thiên đình, cho nên hôm nay thiên đình lâm nguy, Ngọc Đế cũng chỉ có thể phái người đi thỉnh Nhĩ Lang thần. Về phần Nhĩ Lang thần có tới hay không, ngay cả Ngọc Đế cũng không biết. Báo bệ hạ, Nhĩ Lang thần Dương Tiễn xuất Mai Sơn huynh đệ đến đây trợ trận, hiện tại đã cùng hậu tử tại 20 tuôn tận trời đánh nhau. Hoàn hảo còn có, may mắn hắn còn nhớ cùng ta hai người thân tình, bằng không thật không biết như thế nào cho phải. Con khỉ này tuy ngu tiễn ngăn chặn, nhưng những yêu vương khác thì sau đây, các khanh gia, còn có ai có kế sách nào hay không? Các điện hạ không một người trả lời, mọi người đều không phải là kẻ ngu dốt, lúc này yêu tộc rõ ràng đã có kế hoạch từ lâu. Nhưng thiên đình thì sao? Quá lâu an nhàn, hầu như khiến thiên đình quên mất cái gì là chiến tranh. Phế vật, trẫm nuôi các ngươi có ích lợi gì à? Chẳng lẽ muốn trẫm tự mình ra trận hay sao? Bệ hạ, mới vừa văn khúc, tin báo lại, Thái thượng lão quân đã xuất phát đi tìm sư đệ Thông Thiên giáo chủ đến đây, hơn nữa Tử Vi đại đế, Câu Trần đại đế cũng Bắc Vũ Đảng Ma đại đế đã đến thiên đình, trước tiên chạy tới Tây Thiên Môn, Đông Thiên Môn cùng Bắc Thiên Môn, tin tưởng nhất định lấy ngăn trở một hai. Cùng Thông Thiên giáo chủ tới, cái hậu tử khẳng định chịu không nổi. Ai, chỉ có thể như thế, dưới đây là bản dịch sửa lỗi và sát với từng chữ của đoạn văn Nam Thiên Môn Tôn Ngộ Không và Nhĩ Lang thần Nam Thiên Môn. Tôn Ngộ Không và Nhĩ Lang thần đang giao chiến. Ha ha, hậu tử, mấy trăm năm không gặp, pháp lực của ngươi tăng trưởng thật nhanh. Đúng vậy, ta lão tôn mấy trăm năm nay cũng trải qua không ít gian khổ, pháp lực đã tăng lên rất nhiều. Tuy nhiên, ngươi cũng không kém, vẫn có thể đánh ngang tài ngang sức với ta. Cũng thôi, hậu tử, người trong nhà biết chuyện nhà mình. Ta biết, ngươi vẫn luôn không dùng toàn lực. Nếu không thì ta đã sớm thua rồi, nhưng ta cũng không có cách nào. Ngọc Đế dù sao cũng là cậu ta, dù ta không thích hắn, nhưng ta cũng không thể không nể mặt thân tình này. Ai, bất đắc dĩ a bất đắc dĩ, hắc hắc, nhãn lực của ngươi cạn hơn từ trước a. Ta đại náo thiên cung thời điểm, ngươi thế nhưng cùng ta có chết đi sống lại, hôm nay lại học thông minh chút, không sẽ vì Ngọc Đế mà liều mạng với ta. Nếu như vậy, ta cũng sẽ không làm khó ngươi. Dứt lời, Tôn Ngộ Không phun gậy kim cô lên, quét ngang về phía Nhĩ Lang thần, Lục Nhĩ, Thông Tý còn không hiện thân. Nhĩ Lang thần vừa dứt lời, hai bóng người đã xuất hiện trong không trung. Hai người này trông rất giống Tôn Ngộ Không, một người có sáu tài, một người có một cánh tay, họ chính là Lục Nhĩ Mỹ Hầu và Thông Tý Phi Hầu, hai trong số tứ hỗn thế tứ hầu. Tôn Ngộ Không đang định rời đi thì bỗng nhiên một thanh kiếm bay ra từ bầu trời đâm thẳng vào hắn. Thanh kiếm này rất hung hãn, Tôn Ngộ Không không thể né tránh, chỉ có thể cứng rắn đỡ lấy. Khi thanh kiếm chạm vào gậy kim cô, một tiếng kẽn vang lên, Tôn Ngộ Không lùi lại ba bước. Gậy kim cô vẫn đang chiến đấu không ngừng. Là ai đánh lén ta lão Tôn hung tàn như vậy? Tôn Ngộ Không vừa dứt lời thì hai luồng thanh vân bay tới từ bầu trời, trên đó có hai vị lão đạo. Chỉ thấy hai luồng thanh vân bay từ bầu trời, trên đó có hai vị lão đạo tiên phong đạo cốt. Ha ha, ta tưởng ai, hóa ra là hai lão đạo có lỗ mũi trâu. Thái thượng lão quân, ngươi không ở Lưu Hán Thiên luyện đan, sao lại đến đây? Ngươi tên khỉ này, năm ngoái đại náo thiên cung thì thôi, sao lại không biết xấu hổ, còn dám đến thiên cung làm càn? Hơn nữa ngươi còn xúi dục Thanh Miêu trộm pháp bảo của ta, thật đáng trách. Sư huynh, không cần nhiều lời, yêu hồ này tuy có chút pháp lực, nhưng cũng chỉ có thể chống lại một kiếm tru tiên của ta, rồi lui về sau ba bước. Có ý tứ, sư huynh lui ra phía sau, để ta vận kiếm trận, tiêu diệt yêu hồ này. Sư huynh cẩn thận, yêu hồ này thủ đoạn rất nhiều, không thể lơ là. Lời nói của Thái thượng lão quân chưa dứt, Thông Thiên giáo chủ đã tế xuất tứ phương tiên kiếm. Kiếm bay vòng quanh đầu Tôn Ngộ Không một vòng, rồi đứng nghiêm về hướng Tây. Nhưng vào lúc này, biến cố lại xảy ra. Một thanh ngọc bụi bất ngờ xuất hiện trên đỉnh đầu của Tôn Ngộ Không, ngay lập tức phát ra một tiếng cười lớn. Lão đệ Ngộ Không, ngươi lại gây rối gì lần này, còn dám khiêu khích Thông Thiên giáo chủ ra tay? Đúng là đấu kiếm với tru tiên kiếm trận. Nếu kết thúc trận đấu này, lão đệ Ngộ Không sẽ đối mặt với nhiều rắc rối đấy. Ha ha, nguyên lai là lão ca Trấn Nguyên à. Không có việc gì, không có việc gì, đúng là những việc nhỏ ta đã thấy nhiều lần và không thể trách. Không sao, không sao. Sau khi Tôn Ngộ Không cười xong, Thông Thiên Giáo Chủ và Thái Thượng Lão Quân cùng nhìn về một vùng trống trước mặt. Thông Thiên Giáo Chủ nhếch miệng, tỏ ra khinh thường và nói, tưởng ai dám ganh đua với ta, còn dám can trở kiếm trận của ta, hóa ra là Địa Tiên Chi Chủ Trấn Nguyên Đại Tiên à. Thế nào, người kia ngũ trang quan rảnh rỗi à, cũng tới vũng nước đục này à? Ha ha, cũng không thể nói như vậy đâu, Tôn Ngộ Không là anh em kết nghĩa của ta. Trong gia đình chúng ta, nếu có người khiến huynh đệ ta bị ngược đãi, làm ca ca có thể đứng nhìn phạm tội, nếu không, người khác sẽ nghĩ rằng chúng ta huynh đệ không tình thân, đúng không, Ngộ Không lão đệ? Hắc hắc, lão ca Trấn Nguyên nói đúng đấy, không chỉ một ít người có huynh đệ. Ha ha, tình huống này buộc Thông Thiên Giáo Chủ thực sự tức giận, nhớ rằng hắn là Tiệt Giáo Giáo Chủ, vị trí cao quý và tôn quý trong này thượng ai dám cư xử như vậy, mặc dù lòng tức giận, nhưng hắn không thể phạm lỗi lời lẽ trước mặt hầu tử, yêu hầu, nếu miệng ngươi vẫn còn nhút nhát như vậy. Lúc đó đó sẽ là nơi ngươi tán thân. Giơ tay, tứ miệng tiếng kiếm bay ra ngoài, lập tức thân kiếm tỏa sáng lớn hiện ra, Ngộ Không lão đệ, hãy cẩn thận, lão đạo này sẽ mở rộng phạm vi trận kiếm, chúng ta hợp tác, phá tan trận này. Tốt, không kịp nói nhiều, Tôn Ngộ Không bỗng biến thành hình thái của Đại Thánh Tề Thiên. Sau đó lập tức xuất hiện một người mặc giáp kim có dáng vẻ giống Phật Đà, tay cầm trong tay một cây cỏ bông, chính là Đấu Chiến Thắng Phật. Hai hình thái này cùng với Lôi Đình giao kích, một con đánh hướng nam và còn lại đánh hướng bắc với Lục Tiên Kiếm và Hãm Tiên Kiếm. Tôn Ngộ Không ban đầu dự định dùng Tuyệt Tiên Kiếm, nhưng đồng thời cũng bị kéo vào cuộc chiến. Trấn Nguyên Tử sau đó vung tay lên, cầm một đoạn cành cây hình thức pháp bảo, sẵn sàng dùng Chu Tiên Kiếm. Khi hai phe giao tranh, một lực lượng pháp thuật mạnh mẽ bùng phát, làm lung lay toàn bộ 24 trọng thiên thiên binh và làm họ ngã ngựa. Sau khi âm thanh đánh tán, Trấn Nguyên dẹp loạn lực lượng pháp thuật. Trong cuộc chiến, Tôn Ngộ Không và hai hình thái khác vẫn rung động mạnh, hai tay đầy máu, còn Trấn Nguyên Tử cũng trong tình trạng rối bời, nắm chặt nửa đoạn cành cây, cố gắng dẹp loạn trong cơ thể. Hiện tại trạng thái của các võ sĩ đối lập khá rõ ràng. Tôn Ngộ Không nhìn lên đối diện Thông Thiên Giáo Chủ, đôi mắt tức giận muốn đá văng hắn, vì Thông Thiên Giáo Chủ tỏ ra thư thái bất khuất, không hề bị tổn thương chút nào. Trấn Nguyên Tử lạnh lùng và nghiêm nghị, tâm lý lại trở nên bất ổn. Dù đã cùng mình tấn công hai lần, nhưng kết quả vẫn chênh lệch đáng kể so với Thông Thiên Giáo Chủ. Lần này, có vẻ như sẽ khó đánh bại được hắn. Ha ha, các ngươi chỉ đáng bản lãnh như vậy, những kẻ yếu đuối như con kiến cũng muốn chống lại Tề Thiên sao? Để bản giáo chủ kết thúc đi. Phất ống tay áo một cái, một đạo thanh quang xẹt qua, đúng là thanh kiếm huyền thoại Tiên Thiên Linh Bảo, Thanh Bình Kiếm. Ở lúc này, đạo thanh quang chính là đang lao thẳng vào Tô Ngộ Không, nhưng lại bị một cây cành của cây bồ đề ngăn trở. Thông Thiên à, không nên lạm dụng quyền uy lớn để áp bức người yếu đuối, có lẽ không đúng đâu. Chưa kịp Thông Thiên nhận ra người đến là ai, chỉ nghe Tô Ngộ Không lẩm bẩm nói, sư phụ.